Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quốc vụ Khanh Đức gặp gỡ giới tranh đấu Việt Nam. Campuchia và Việt Nam tổ chức tập trận quân sự chung. Hai tin tặc Nga bị buộc tội thực hiện vụ tấn công lịch sử vào nước Mỹ. Pháp, Đức, Anh cảnh cáo về tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Iran.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ba thành viên của vệ binh quốc gia Mỹ đã thiệt mạng trong vụ một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk rơi hôm 5 tháng 12 sau khi cất cánh từ một sân bay ở St. Cloud, bang Minnesota. Lực lượng vệ binh quốc gia Minnesota xác nhận với đài truyền hình NBC rằng họ đã mất liên lạc với chiếc trực thăng Black Hawk vào khoảng 2 giờ chiều và các lực lượng chức năng đang tìm kiếm. Theo thượng sĩ Blair Houston, chiếc trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm bảo trì và có 3 vệ binh ở trên máy bay. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz xác nhận vào tối 5 tháng 12 rằng cả 3 vệ binh trên trực thăng đều đã chết. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra và danh tính của 3 vệ binh chưa được tiết lộ. Tin cho hay vị trí cuối cùng được nhìn thấy của chiếc Black Hawk là vào khoảng 16 km về phía tây nam của sân bay. Các đội cứu hỏa và đội cứu hộ của bang Minnesota đã định vị được một đống đổ nát gần khu vực Kimball của bang. Sở cứu hỏa St. Paul cho biết họ đang giúp đội cứu hộ hàng không bang Minnesota với một báo cáo về một chiếc máy bay rơi xuống St. Cloud sau khi đã phát tín hiệu cấp cứu. St. Cloud nằm cách Minneapolis và St. Paul khoảng 145 km về phía tây bắc. Thiếu niên di dân chết trong nhà giam Mỹ nhiều giờ mới được phát hiện. Một đoạn video mới được công bố cho thấy cảnh một thiếu niên 16 tuổi đến từ Guatemala đã bị cảm cúm quằn quại trong đau đớn và sau đó đang ngã gục tại một phòng giam của biên phòng Hoa Kỳ. Phải vài giờ sau người ta mới phát hiện ra cậu bé đã chết. Đoạn video đang làm dấy lên những câu hỏi về cách đối xử của chính quyền Trump đối với các gia đình nhập cư, theo AP. Đoạn video được ProPublica công bố hôm 5 tháng 12 cho thấy những giờ phút cuối cùng của Carlos Hernandez Vasquez, cậu bé được phát hiện đã chết vào ngày 20 tháng 5. Hernandez là một trong số ít nhất 6 trẻ em đã chết từ tháng 12 năm ngoái sau khi bị đặc vụ biên giới giam giữ. Theo ProPublica, Hernandez đã lảo đảo đi vào nhà vệ sinh trong phòng giam của mình vào giữa đêm tại đồn biên phòng ở Westlaco, bang Texas và ngã gục xuống gần đó. Cậu bé đã nằm yên như vậy trong 4 giờ cho đến khi bạn cùng phòng thức giấc vào lúc 6 giờ sáng và phát hiện cậu bé trên sàn nhà. Báo cáo của cảnh sát Westlaco mà ProPublica có được nói rằng một trợ lý của bác sĩ đã nhanh chóng xác định cậu bé đã chết. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với những chỉ trích về hàng ngàn cuộc chia tách gia đình gây ra bởi chính sách không khoan nhượng của ông ở biên giới phía nam nước Mỹ và các điều kiện giam giữ tồi tệ tách biệt cha mẹ và con cái. Trong một tuyên bố hôm 5 tháng 12, Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ nói rằng họ không thể bình luận cụ thể về cái chết của thiếu niên trên vì lý do đang trong thời gian điều tra, nhưng cơ quan này cùng với Bộ Nội an đang xem xét tất cả các khía cạnh của vụ này để đảm bảo tuân thủ mọi thủ tục. Như một cựu quan chức của Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ John Sanders nói với ProPublica rằng ông tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn cái chết của Hernandez và ít nhất là 5 trẻ em khác đã chết sau khi bị các đặc vụ biên giới bắt giữ. Chính phủ Guatemala hôm 5 tháng 12 đưa ra một tuyên bố nói rằng cái chết của Hernandez vẫn đang được điều tra và thủ tục pháp lý đang được tiến hành. Tuyên bố không đề cập đến các chi tiết trong video hay các báo cáo về nguyên nhân cái chết của Hernandez.
Hai công dân Nga vừa bị các công tố viên Liên bang Hoa Kỳ cáo buộc thực hiện một trong những vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử bằng một loạt các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính tại Mỹ và nhắm vào các nạn nhân ở ít nhất 11 bang, theo NBC News. Các bị cáo bị quy trách nhiệm về thiệt hại lên đến hàng chục triệu đô la và các cuộc tấn công đã giúp họ kiếm được hơn 3 triệu đô la, theo tài liệu của tòa án. Maxim Jakubets và Igor Turashev bị buộc tội cài đặt phần mềm độc hại vào máy tính, tấn công nhiều tổ chức ở Pennsylvania, bao gồm một ngân hàng, một học khu và nhiều công ty, ngoài các mục tiêu ở các tiểu bang khác, gồm một công ty gỗ, một công ty khí đốt tự nhiên và một tổ chức nhỏ của các nữ tu ở Chicago, theo một khiếu nại được tiết lộ hôm 5 tháng 12. Tin cho hay, Jakubets là kẻ chủ mưu và có dính dáng tới cơ quan tình báo Nga, viết tắt là FSB. Còn Turashev là trợ lý của anh ta. Cả hai bị truy tố ở Pittsburgh, nhưng không rõ hiện đang ở đâu. Hai kẻ tấn công mạng đã giành được quyền truy cập vào hệ thống máy tính của Mỹ thông qua các email lừa đảo tự xưng là từ các tổ chức và công ty hợp pháp. Các cuộc tấn công là một trong những vụ hack máy tính và lừa đảo ngân hàng tồi tệ nhất trong thập niên qua. NBC dẫn lời trợ lý bộ trưởng tư pháp Ryan Benskovsky nói tại một cuộc họp báo. Theo ông Benskovsky, Jakubets là một tội phạm thế kỷ 21 thực thụ và là thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm mạng. Người được cho là đã dàn dựng tất cả các loại mưu đồ tội phạm táo bạo và tinh vi đến mức khó tưởng tượng ra là chúng có thật. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa tên các bị cáo vào danh sách của cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài, nơi điều hành và thực thi các biện pháp trừng phạt. Bộ Ngoại giao và FBI đang trao phần thưởng trị giá 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Jakubets. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan. Đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 5 tháng 12, Quốc vụ Khanh Ngoại giao Đức Henry Michaelis đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động Việt Nam tại Hà Nội để tìm hiểu về hoạt động của xã hội dân sự. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong bốn nhà hoạt động tham dự cuộc gặp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nói với VOA rằng ông Michaelis có đề cập đến Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam, EVFTA, và quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết.
Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam không có nhắc đến là như vậy, là họ rất là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Và khi mà cái hiệp định thương mại này nó được phê chuẩn thì lúc đấy là nó có những cái ràng buộc mà Việt Nam phải thực hiện về vấn đề nhân quyền, thì họ muốn tìm hiểu kỹ và như vậy là họ sẽ có thể tác động như thế nào để cho cái việc tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó được cải thiện.
Trên cơ sở các mối quan tâm chung, Đức và Việt Nam sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ việc đổi mới quan hệ đối tác chiến lược của mình. Quan điểm này đã được Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Đức Henry Michaelis và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng khẳng định tại phiên hội đàm Đức-Việt diễn ra vào năm nay tại Hà Nội hôm 4 tháng 12, theo một thông cáo của Đại sứ quán Đức ở Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Quốc vụ Khanh Michaelis và Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thông qua bản kế hoạch hành động chiến lược là cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương đa dạng trong 2 năm tới. Hai bên đã thông qua bản kế hoạch hành động cho năm 2020-2021 với cam kết đảm bảo việc duy trì trật tự trên cơ sở luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặc biệt là bảo vệ các quyền con người cũng như các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền và nhà nước pháp quyền, thông cáo của Đại sứ quán Đức cho biết thêm. Ông Nguyễn Quang Nga cho VOA biết, tại cuộc gặp với các nhà hoạt động, ông Michaelis cũng hỏi ý kiến những người tham dự để làm thế nào Đức có thể giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga thuật lại ý kiến đề xuất của ông.
Ông ấy muốn tìm hiểu tình hình thì tất nhiên là chúng tôi cũng có nói với ông là cái tình hình về nhân quyền Việt Nam với ban lãnh đạo mới này thì nó đã tồi đi như thế nào. Ông hỏi là như vậy là họ có thể làm được cái gì cho cái việc này. Tôi thì góp ý là như vậy là quan trọng nhất là góp ý là làm sao mà như vậy là Việt Nam làm sao mà thể chế hóa những cái sự thay đổi, tức là phải biến những cái cam kết thành luật của Việt Nam và thực thi chính cái luật của Việt Nam.
Vào tháng trước, nhà hoạt động Nguyễn Văn Đài và đại diện các nhóm vận động cho nhân quyền Việt Nam cũng đã gặp các dân biểu và kêu gọi chính phủ Đức hãy quan tâm và gây áp lực nhiều hơn nữa lên chính quyền Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, trong đó có việc trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm và chính trị. Nhóm này cũng đề nghị các dân biểu của hai đảng SPD và đảng Xanh trong Nghị viện châu Âu không ủng hộ việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU cho đến khi tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện và có thể kiểm chứng được. Trong một bài viết gửi cho VOA, ông Nguyễn Văn Đài trích lời dân biểu Gabriela Henrich cho biết bà sẽ đưa hồ sơ vi phạm nhân quyền của Việt Nam để Quốc hội Đức theo dõi. Ông Đài cho biết thêm, dân biểu Henrich cho rằng việc nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt làm cho chính giới Đức lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam.
Việt Nam là thị trường cung cấp nhiều du học sinh nhất cho Phần Lan. Theo các số liệu thống kê mới nhất được công bố, trang tin chuyên phổ biến tin tức giáo dục quốc tế cho biết trang mạng pianews.com trích các con số thống kê mới phản ánh số sinh viên ghi danh theo học niên khóa 2018-2019 cho biết Việt Nam đứng đầu top 5 nước có số sinh viên sang Phần Lan du học đông nhất. Xếp hạng thứ nhì sau Việt Nam là Nga, tiếp theo là Trung Quốc, Nepal và Ấn Độ. Các nước còn lại trong top 10 gồm có Bangladesh, Estonia, Đức, Pakistan và Iran. PNews dẫn lời bà Yitra Gili Covero thuộc Đại học Khoa học Ứng dụng Saimaa nói rằng thuộc tiên Phần Lan thu hút sinh viên nước ngoài vì nền giáo dục miễn phí của nước này, không sinh viên nào phải đóng học phí. Dù bây giờ phải đóng học phí, nhưng vẫn có nhiều sinh viên Việt Nam chọn Phần Lan nhờ tiếng tốt lan nhanh trong giới du học sinh. Bà Petra Gili Covero nói, nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học Phần Lan là do tiếng tốt được truyền tai trong cộng đồng sinh viên. Điều đó rất quan trọng ở mọi nơi tại châu Á, nhưng ở Việt Nam có các mạng lưới sinh viên đã giúp đẩy mạnh con số các sinh viên ghi danh. Hôm 6 tháng 12, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 102 năm Quốc khánh Phần Lan. Theo báo quốc tế, thì tại sự kiện có sự tham dự của đông đảo các đại diện nước ngoài, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng nêu bật hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Phần Lan. Ông Tô Anh Dũng nói rằng ông mong Phần Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam ở Phần Lan. Phần Lan không nằm trong các địa điểm hàng đầu thu hút du học sinh Việt Nam so với các nước được sinh viên Việt Nam ưa chuộng như Mỹ, Úc, Anh và Pháp. Số liệu mới nhất cho thấy tổng số sinh viên nước ngoài sang Phần Lan du học là 20.237 sinh viên so với niên khóa trước là 20.362 sinh viên.
Campuchia và Việt Nam sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung kéo dài một ngày vào ngày 18 tháng 12 nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác về các nỗ lực cứu hộ cứu nạn. Một nỗ lực mà giới quan sát cho là nhằm xua tan những lời đồn đoán cho rằng Campuchia đang lạnh nhạt đối với Việt Nam và thân thiết hơn với Trung Quốc. Trang Khmer Times hôm 6 tháng 12 loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Triban sẽ chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận dọc biên giới giữa tỉnh Svay Prien và tỉnh Long An của Việt Nam. Trang này dẫn lời tướng Muen Samphan, quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết có tổng cộng 1.000 binh sĩ, mỗi quốc gia 500 người sẽ tham gia cuộc tập trận này và máy bay trực thăng cũng sẽ. Được sử dụng. Theo thông tin từ quân khu 7, lữ đoàn 87 thuộc Bộ Tư lệnh Hóa học sẽ tham gia cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới đất liền giữa huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam và huyện Chan Chia, tỉnh Svay Prien của Campuchia. Trang Long An Online cho biết vào tháng trước, Thiếu tướng Lê Văn Vũ, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã có cuộc làm việc với tỉnh Long An để kiểm tra một số công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Trang Khmer Times trích lời ông Kin Phia, Tổng Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Học viện Hoàng gia Campuchia cho biết, Campuchia, Việt Nam là bạn bè tốt, láng giềng tốt, nên các cuộc tập trận quân sự chung trong khuôn khổ hợp tác lân bang sẽ đảm bảo an ninh dọc biên giới. Ông nói, tôi nghĩ rằng các cuộc tập trận quân sự chung sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và tăng cường năng lực của cả hai quân đội. Báo Khmer Times dẫn lời ông Phia nhận định rằng cuộc diễn tập này cũng nhằm xua tan những lời đồn đoán cho rằng Campuchia đang lạnh nhạt với Việt Nam và thân thiết hơn với Trung Quốc.
Cả ngàn người xếp hàng để chen chân vào cửa hàng đầu tiên của thương hiệu Uniqlo nổi tiếng của Nhật Bản hôm thứ Sáu 6 tháng 12, một ngày sau khi Uniqlo khai trương cửa hàng đầu tiên ngay tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Báo Nikkei dẫn lời chủ tịch và CEO của Fast Retailing, tập đoàn điều hành Uniqlo, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Ông miêu tả Việt Nam là miền đất hứa. Cửa hàng tọa lạc tại Park Sơn Sài Gòn Tourist Plaza, trung tâm thương mại sầm uất dọc theo đường Đồng Khởi, nêu bật sự hiện diện của Uniqlo tại Việt Nam, thị trường lớn thứ sáu Đông Nam Á và là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Với tổng diện tích hơn 3.000 mét vuông, cửa hàng 3 tầng lầu này là cửa hàng lớn nhất của Uniqlo tại Đông Nam Á. Chủ nghĩa tiêu thụ đang tăng tại Việt Nam và tập đoàn Fast Retailing tin rằng Việt Nam có thể dẫn đầu đà tăng trưởng trong khu vực. Việt Nam đã trở thành một xã hội tiêu thụ, nhưng đó không phải là điểm mạnh duy nhất đối với tập đoàn này, bởi vì Việt Nam bây giờ còn là một trung tâm sản xuất hàng may mặc đáng gờm ở châu Á, đặc biệt trong bối cảnh cuộc thương chiến Mỹ-Trung tiếp tục kéo dài, phần nào tác động tới các hãng may mặc Trung Quốc. Thời trang Uniqlo cung cấp cho giới tiêu thụ Việt Nam một sự lựa chọn mới, vì cửa hàng này trực tiếp cạnh tranh với các cửa hàng thời trang khác như H&M và Zara. Theo VN Express, Uniqlo hiện có hơn 2.200 cửa hàng tại 24 thị trường. Doanh thu năm tài chính 2019 vượt 21,5 tỷ đô la. Việt Nam là điểm đến thứ 6 của Uniqlo tại Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia.
Dù trong chuyến làm việc của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2019, phía Mỹ đã ký với Việt Nam 5 hợp đồng thương mại được cho là có giá trị hàng tỷ đô la. Nhưng mục đích thực chất của chuyến công du này vẫn còn là một ẩn số. Sau khi đợt làm việc trên kết thúc, vài tin tức hành lang cho biết ông Wilbur Ross không chỉ quan tâm đến những hợp đồng thương mại ký với Việt Nam, mà trong những cuộc gặp giới chức Việt Nam còn nhắc lại nguyên tắc cân bằng và đối ứng và mục tiêu san bằng cán cân thương mại của Tổng thống Trump. Tin tức trên là logic với sự kiện dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG và hàng loạt phát ngôn của ông Trump đòi san bằng cán cân thương mại với Việt Nam, đặc biệt là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, điều mà ông Trump đã phát biểu cách đây vài tháng. Động thái thương mại song phương Việt-Mỹ gần nhất và nổi bật nhất trước chuyến đi Việt Nam của Bộ trưởng Thương mại Mỹ là một hiện tượng bất thường. Một dự án điện khí hóa lỏng LNG tại tỉnh Bình Thuận với hàng tỷ đô la nhiên liệu nhập khẩu từ Mỹ đang được chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo sát sao như một phần trong nỗ lực mua sản phẩm của Mỹ.
Chủ trương trên đã được hiện thực hóa vào đầu tháng 10 năm 2019, khi một đoàn làm việc của Bộ Công Thương Việt Nam lặng lẽ đến Washington, để sau đó công bố rằng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác MOU về đối tác hợp tác năng lượng toàn diện. Cùng lúc, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh thông báo là chính phủ Việt Nam vừa cấp phép cho tập đoàn AES của Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG đầu tiên tại Việt Nam. Vì sao Việt Nam nhiệt tình cho Mỹ đầu tư 5 tỷ đô la vào nhà máy điện khí hóa lỏng như thế? Cử chỉ trên được xem là nhằm làm hài hòa cán cân thương mại với Mỹ. Bởi khi chính thức đi vào vận hành, dự án nhà máy điện khí hóa lỏng LNG sẽ tạo ra nhu cầu nhập khẩu khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ lên tới gần 2 tỷ đô la một năm. Nói cách khác, phía Việt Nam sẽ phải tự chuốt hầu bao ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Cân bằng và đối ứng là nguyên tắc của Donald Trump nêu ra quyết liệt ngay khi ông ta mới bước chân vào Nhà Trắng vào những tháng đầu năm 2017. Vào thời điểm đó, Việt Nam đã bị Trump thẳng tay xếp vào danh sách 16 quốc gia gây hại đối với nền kinh tế Mỹ.
Ngay trong năm 2017, giới chóp bu Việt Nam có lẽ đã bị bất ngờ khi xảy đến hàng loạt điểm xấu dành cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ nâng tỷ lệ thuế đánh vào hai mặt hàng thép và tôn Việt Nam lần lượt là 53% và hơn 25%. Chưa hết, đến tháng 6 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn nổi đoá và tặng cho Việt Nam một biệt danh mới. Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Biệt danh trên hiện ra trong lúc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang cao điểm. Không cần nghi ngờ về khả năng Trump rất có thể đặt Việt Nam vào tầm ngắm để trở thành đối tác thứ hai sau Trung Quốc bị Mỹ đánh đòn thương mại. Khác hẳn với thời êm ấm với Tổng thống Obama mà đã chẳng phải nhận đòn trừng phạt kinh tế nào, giờ đây Việt Nam và cả nền chính trị độc tài của nó đang phải đối mặt với nguy cơ bị Trump biến thành kẻ thù thương mại và do đó phải gánh chịu những hậu quả khó lường về bức tường thuế quan, kiểm định hàng hóa cùng những biện pháp khác mà Trump phát nổ trong thời gian tới. Không chỉ dừng ở kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, Trump còn đe dọa sẽ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ.
Một trong ba tiêu chí mà Mỹ sử dụng để đánh giá việc thao túng tiền tệ của một quốc gia là thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ, ít nhất là 20 tỷ đô la. Chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây, Việt Nam đã tạo được một lượng xuất siêu kỷ lục lên đến hàng trăm tỷ đô la vào thị trường Mỹ. Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ đô la, nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ đô la, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ đô la với Mỹ. Đến năm 2018, Việt Nam đạt giá trị xuất siêu ở mức kỷ lục tới 35 tỷ đô la. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019, thặng dư thương mại Việt-Mỹ lên con số 30 tỷ đô la, cao hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ, nâng mức dự kiến xuất siêu đến 38 đến 40 tỷ đô la vào thị trường Mỹ trong năm 2019. Sự chênh lệch quá lớn trên càng củng cố một cách chắc chắn rằng vị trí thứ 5 của Việt Nam trong số 16 quốc gia bị Donald Trump liệt vào danh sách gây hại cho nền kinh tế Mỹ.
Còn nhớ trong cuộc gặp Donald Trump-Nguyễn Xuân Phúc tại Mỹ vào tháng 5 năm 2017, không những không đề cập gì đến Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ, Trump lại xoáy vào một vấn đề cực kỳ khó chịu và khó khăn đối với phía Việt Nam. Trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại lớn với Việt Nam mà ông hy vọng sẽ sớm được cân bằng. Ngay trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc. Đến tháng 5 năm 2018, ông Jeffrey Gerrish, phó đại diện thương mại Mỹ, đã tiến hành một chuyến công du đầy ẩn ý đến Hà Nội và gặp một quan chức cao cấp phụ trách kinh tế của Việt Nam là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Mặc dù báo Đảng Việt Nam chỉ tường thuật sơ sài ông Jeffrey Gerrish, Hoa Kỳ mong muốn đạt được các thỏa thuận với Việt Nam liên quan tới các vướng mắc về nhập khẩu ô tô, thanh toán điện tử và quy định về đặt thiết bị quản lý dữ liệu người dùng Việt Nam tại Việt Nam trong dự thảo luật an ninh mạng. Nhưng một số nhà quan sát kinh tế cho rằng nội dung chính mà ông Gerrish làm việc với Việt Nam sẽ là san bằng thâm hụt thương mại theo yêu cầu của Tổng thống Trump, nhằm buộc Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống dưới 8 tỷ đô la một năm.
Nếu kịch bản trên hiện ra, Việt Nam sẽ phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại trong thời gian tới, có thể bắt đầu ngay trong năm 2020 này và sẽ phải giảm mạnh trong những năm sau đó. Bi kịch xuất khẩu sẽ kéo theo bi kịch kinh tế và cũng là bi kịch ngân sách dành cho chế độ một đảng ở Việt Nam. Còn số xuất siêu chỉ có 8 tỷ đô la một năm, theo kịch bản trên sẽ khiến giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ hụt đến 75-80% so với những năm trước, làm cho cán cân nhập siêu của Việt Nam từ các thị trường khác, đặc biệt từ Trung Quốc, tăng mạnh. Rất có thể, Trump đã cử Wilbur Ross đến Việt Nam không chỉ nhằm phát triển quan hệ thương mại, mà còn để cân bằng và đối ứng, đòi hỏi mà đang khiến giới chức bù Hà Nội hồi hộp và lo lắng hơn là một cảm giác hớn hở thường có khi nhìn thấy tiền viện trợ từ trên trời rơi xuống. Nguyễn Phú Trọng và những đồng đảng của ông ta sẽ làm như thế nào để gỡ khó từ phương trình công bằng và đối ứng của Trump? Nhưng phương trình trên lại chứa đựng quá nhiều ẩn số, mà bất kỳ ẩn số nào cũng rất dễ chạm vào nỗi đau không thể nói ra về tiềm lực kinh tế và ngoại thương của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi từ hết tiền đang trở thành biển hiệu đặc trưng cho dòng chảy chủ nghĩa xã hội, theo vết xe đổ của người anh em Venezuela.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013 đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013 tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014 cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014 được tổ chức Phóng viên không biên giới vinh danh là anh hùng thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một vụ đấu súng xảy ra hôm 5 tháng 12 sau khi hai tên cướp bắt cóc tài xế và đánh cắp chiếc xe tải của dịch vụ bưu điện để đi cướp một cửa hàng nữ trang, dẫn đến một cuộc rượt đuổi kéo dài 2 giờ. Và loạt đấu súng khiến 4 người chết ở bang Florida, Mỹ. 4 người mất mạng bao gồm 2 tên cướp, tài xế bị bắt cóc và một người lái xe không liên quan. NBC News dẫn lời George Piero, đặc vụ phụ trách FBI ở Miami, cho biết. Theo đặc vụ Piero, vụ việc bắt đầu vào khoảng 4 giờ 15 chiều ngày 5 tháng 12 tại quận hạt Miami-Dade, khi hai tên cướp tấn công một cửa hàng trang sức ở khu vực trung tâm Coral Gables, nơi tọa lạc của nhiều cửa hàng và nhà hàng sang trọng. Các nghi phạm đã đấu súng với chủ cửa hàng và một nhân viên, sau đó cướp chiếc xe tải của dịch vụ bưu điện gần đó và bắt cóc người tài xế. Nhờ hệ thống báo động của cửa hàng nên một đội công lực đã đuổi theo chiếc xe trong một cuộc truy đuổi được phát sóng trên toàn quốc. Video từ trực thăng cho thấy một người đã rơi ra khỏi xe tải sau các loạt súng. Không rõ những tên cướp đã cướp được gì trước khi bỏ trốn trên chiếc xe tải của bưu điện. Trong một tuyên bố, dịch vụ bưu điện đã xác nhận cái chết của người tài xế, nhưng không tiết lộ danh sách nạn nhân.
Ba quốc gia Pháp, Đức và Anh vừa bày tỏ lo ngại trong một bức thư công bố hôm 3 tháng 12 rằng các hoạt động tên lửa đạn đạo mới nhất của Iran là một phần trong các hành động leo thang nhằm phát triển tên lửa có khả năng bằng vũ khí hạt nhân, theo AP. Đại sứ của ba quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói trong một lá thư gửi Tổng thư ký Antonio Guterres rằng việc Iran phát triển và phóng tên lửa đạn đạo mới nhất đang gây tác động bất ổn ở Trung Đông và làm gia tăng những căng thẳng hiện tại. Các đồng minh phương Tây còn nói rằng các hoạt động của Iran là bất nhất với một nghị quyết của Liên Hợp Quốc năm 2015 kêu gọi Iran không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các tên lửa như vậy. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua để hỗ trợ cho thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước, nhưng Pháp, Đức và Anh cũng là các bên đã ký kết vẫn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân. Trong thư, ba đồng minh châu Âu chỉ ra vụ phóng vệ tinh Dusty vào ngày 6 tháng 2 và nói rằng phương tiện phóng vào không gian Sapphire của nó có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Các quốc gia châu Âu cũng viện dẫn việc một tên lửa đạn đạo địa đối địa Dazhou được tiết lộ của Iran vào ngày 7 tháng 2 và nói rằng có khả năng rất cao nó đáp ứng các tiêu chí mang vũ khí hạt nhân, và hình ảnh công khai của Tehran vào ngày 4 tháng 2 về một biến thể của tên lửa đạn đạo Khorramshahr nói rằng nó có thể là một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Lá thư mới nhất của các đại sứ được đưa ra tiếp theo các lá thư đã gửi trước đó vào tháng 11, tháng 12 và tháng 2 về hoạt động tên lửa Iran bất nhất với nghị quyết. Đầu tháng 3, Hoa Kỳ kêu gọi Hội đồng Bảo an áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, nói rằng có các vụ phóng liên quan đến tên lửa gần đây của họ có thể có khả năng mang vũ khí hạt nhân và đề ra nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực. Quyền đại sứ Hoa Kỳ Jonathan Cohen đã lên án các hành động gây bất ổn của Iran trong một lá thư gửi ông Guterres và kêu gọi Tehran chấm dứt ngay lập tức mọi hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân. Chính quyền Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran vào tháng 11, bao gồm cả những mục tiêu nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ quan trọng của nước này sau khi rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân. Vào ngày 22 tháng 3, Hoa Kỳ đã đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt bổ sung, nhắm vào 31 nhà khoa học, kỹ thuật viên và công ty của Iran, những người đi đầu trong chương trình vũ khí hạt nhân trước đây của nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.